Chào mừng quý vị đến với buổi thảo luận hôm nay. Paris thì nổi tiếng với rất nhiều công trình kiến trúc lộng lẫy và có rất nhiều tòa nhà mang tên Palais, tức là cung điện.
Vâng.
Nhưng mà khi mà xem xét kỹ hơn danh sách các công trình này ấy, thì lại thấy hơi lạ lạ. Tại sao những tòa nhà có chức năng khác hẳn nhau như vậy lại cùng được gọi là Palais nhỉ?
À, đúng là một câu hỏi rất hay. Cái thuật ngữ Palais ở Paris này thì nó không hề đơn giản đâu.
Dạ.
Mình có thể tạm chia chúng thành hai nhóm chính để cho dễ hình dung hơn.
Vâng, hai nhóm ạ.
Đúng thế. Một là những cung điện mà nó gắn liền với quyền lực nhà nước, kiểu chính thức. Và hai là những công trình khác, được gọi là Palais vì những lý do khác.
Hay quá. Vậy mình bắt đầu với nhóm đầu tiên đi ạ. Những cung điện chính thức, đây có phải là những nơi thể hiện quyền lực quốc gia không ạ?
Ví dụ điển hình nhất chắc là Palais de Justice trên đảo Cité. Về gốc của nó, Palais de la Cité đã là trái tim quyền lực hoàng gia Pháp từ thế kỷ thứ 10 rồi.
Từ thế kỷ 10 cơ ạ? Lâu thật.
Vâng, rất lâu đời. Sau này thì nó mới dần chuyển thành trung tâm tư pháp tối cao, là nơi đặt tòa phúc thẩm, tòa phá án. Lịch sử của nó phức tạp lắm, gần như là phản ánh cả lịch sử nước Pháp vậy.
Và cả Palais du Louvre nữa đúng không? Giờ thì ai cũng biết là bảo tàng khổng lồ rồi.
Đúng rồi.
Nhưng mà ít ai nghĩ là nó bắt đầu từ một cái pháo đài quân sự từ năm 1187.
Chính xác. Cái quá trình biến đổi của Louvre rất thú vị. Từ pháo đài này, xong thành nơi ở của hoàng gia, rồi cuối cùng mới thành bảo tàng quốc gia. Nó cho thấy quyền lực đã thay đổi cách thể hiện như thế nào.
Từ phòng thủ quân sự đến phô trương vương quyền, rồi thành không gian văn hóa cho mọi người.
Đúng thế. Và có một điểm rất đáng chú ý ở nhóm này nhé.
Dạ.
Là không phải công trình nào cũng được xây dựng cho mục đích nhà nước ngay từ đầu đâu. Nhiều cái ban đầu lại là dinh thự tư nhân.
Vậy à? Ví dụ như cái nào ạ?
Ví dụ như Palais de Luxembourg, xây năm 1625 là cho bà Catherine de Medicis ở. Mãi sau này, từ năm 1799, mới thành trụ sở của Thượng viện, tức là Senat.
À.
Hay là Palais Bourbon, xây năm 1728, ban đầu cũng là dinh thự riêng thôi. Giờ thì là nơi làm việc của Quốc hội, Assemblée Nationale.
Ra thế. Cả Palais de l'Élysée, dinh tổng thống bây giờ, cũng thế đúng không ạ? Sở cơ quan công quyền ấy. Điều này nói lên điều gì về sự phát triển của nhà nước Pháp ạ?
Có thể nói là nó cho thấy cái sự chuyển dịch quyền lực từ tay cá nhân như là vua chúa hay quý tộc sang các thể chế nhà nước hiện đại có tổ chức hơn.
Vâng.
Đồng thời, việc nhà nước trưng dụng lại những cái công trình kiến trúc biểu tượng này cũng là một cách để khẳng định cái tính kế thừa, cái sự vững chắc của mình. À, cũng nên nhắc đến cái Tribunal de Paris mới xây năm 2019.
Tòa án Paris mới ạ?
Đúng rồi, một cung điện công lý rất hiện đại. Nó cho thấy cái truyền thống xây dựng các công trình nhà nước hoành tráng này vẫn còn tiếp diễn.
Rất thú vị. Vậy là nhóm đầu tiên thì rõ ràng là gắn liền với quyền lực nhà nước rồi. Nhưng còn nhóm thứ hai thì sao ạ? Các cung điện dân sự. Tại sao những nơi như nhà hát opera hay phòng triển lãm lại được gọi là Palais?
À, đây chính là lúc mà cái ý nghĩa của từ Palais nó trở nên mở rộng hơn và thú vị hơn.
Dạ.
Với những công trình này, cái tên gọi Palais dường như nó mang tính tôn vinh nhiều hơn. Nó nhấn mạnh vào cái quy mô hoành tráng và cái tham vọng về mặt kiến trúc của công trình.
Tức là không phải vì chức năng nhà nước.
Đúng vậy. Chúng không phải là cơ quan nhà nước. Nhưng mà chúng đóng vai trò công cộng rất quan trọng. Và nó thể hiện cái bộ mặt văn hóa, xã hội của thành phố.
Giống như là Palais Garnier, nhà hát opera lộng lẫy ạ.
Chính xác. Palais Garnier là một ví dụ hoàn hảo. Hay là Grand Palais và Petit Palais nữa. Hai cái này được xây cho các buổi triển lãm thế giới.
À dâng, em nhớ rồi.
Việc gọi chúng là Palais cho thấy một sự thay đổi trong quan niệm thời đó. Không chỉ có quyền lực chính trị mới xứng đáng có cung điện, mà cả sức mạnh về văn hóa này, về công nghiệp này, về giao lưu quốc tế nữa, cũng cần có những không gian biểu tượng bề thế như vậy.
Hay quá! Có những cái như Palais de Chaillot hay Palais de Tokyo thì sao ạ? Cũng là trung tâm văn hóa, bảo tàng đúng không?
Đúng rồi, chúng cũng thuộc nhóm này. Đều là những không gian công cộng quan trọng phục vụ văn hóa, nghệ thuật.
Trong danh sách em thấy còn nhắc đến cả những công trình đã bị phá hủy nữa, như là Palais de Tuileries hay là Palais du Trocadéro cũ.
Vâng, những cái đó cho thấy Paris đã thay đổi rất nhiều qua thời gian. Nhiều công trình biểu tượng đã mất đi.
Nếu mà nhìn vào bức tranh lớn hơn một chút thì sao ạ? Cả nhóm cung điện dân sự này nó phản ánh điều gì?
Thường thì cái nhóm cung điện dân sự này nó xuất hiện muộn hơn so với nhóm kia. Nó phản ánh cái sự phát triển của xã hội và nhu cầu về những không gian công cộng mới.
Nhu cầu mới như là?
Như là không gian cho văn hóa, nghệ thuật, cho thể thao, mình có Palais de Sport, hay là cho hội nghị như Palais de Congrès. Chúng đại diện cho một khía cạnh khác của Paris, không chỉ là trung tâm quyền lực chính trị.
Vậy tóm lại, khi mà mình nghe đến từ Palais ở Paris thì mình cần hiểu là từ này có ý nghĩa khá là rộng.
Chính xác.
Nó có thể là một trung tâm quyền lực nhà nước, dù là lịch sử hay hiện tại, nhưng mà nó cũng có thể là một công trình công cộng thôi, nhưng mà đặc biệt ấn tượng về kiến trúc và phục vụ cho đời sống văn hóa, xã hội.
Đúng vậy, và có lẽ cái điều đáng suy ngẫm từ đây là cách mà kiến trúc và cái tên gọi của các tòa nhà nó phản ánh lịch sử này, quyền lực này và cả cái sự thay đổi chức năng của chúng qua thời gian nữa.
Vâng.
Nó cũng đặt ra một cái câu hỏi khá thú vị về ranh giới. Ví dụ nhé, một cái palais thì nó khác gì một cái château, tức là lâu đài. Tài liệu có nhắc đến Château de la Mouet, thực tế là một cung điện ấy.
À.
Hay là nó khác gì một cái hotel particulier, tức là một cái dinh thự tư nhân lớn. Việc khám phá những cái ranh giới có vẻ mong manh này có thể sẽ mở ra những cái hiểu biết mới về cách chúng ta định danh và cảm nhận không gian đô thị xung quanh mình.
Một câu hỏi rất thú vị để kết thúc buổi trò chuyện hôm nay. Cảm ơn chuyên gia rất nhiều ạ.